Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục đọc Kinh Thánh.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài đọc Kinh Thánh và nghiên cứu thư Gia Cơ. Một niềm tin sống động và có thật chắc chắn phải được biểu lộ qua lối sống hàng ngày. Thư Gia Cơ đề cập đến niềm tin thật trong mối liên hệ với nhiều khía cạnh thực tế của đời sống mà mỗi chúng ta đều phải va chạm, như nói năng, làm ăn buôn bán, tôn trọng người khác, bất đồng ý kiến, chủ và người làm công, cũng như nhiều lĩnh vực khác. Kính mời quý vị và các bạn cùng học và thực hành lời Chúa trong thư Gia Cơ để có thể trắc nghiệm và trau dồi đức tin của mình, hầu cho đức tin chúng ta được lớn mạnh và trưởng thành, đời sống chúng ta trở nên hữu ích cho Chúa giữa cộng đồng mà chúng ta đang sống. Hôm nay là bài thứ 5, nghiên cứu thư Gia Cơ với đề tài Đắc Thắng, Thử Thách và Cám Dỗ. Căn cứ trên thư Gia Cơ chương 1, câu 12 đến câu 15. Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Chớ có ai đang bị cám dỗ mà nói rằng, ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai, nhưng mỗi người bị cám dỗ, khi mắt tư dục xui dục mình, đoạn, lòng tư dục cưu mang sinh ra tội ác đã trọn, sinh ra sự chết. Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý, người nào bị cám dỗ mà biết giữ mình, không phạm tội, là kẻ có phúc. Đức Chúa Trời sẽ đặt trên đầu họ mũ miệng sự sống, vì Ngài đã hứa ban phần thưởng ấy cho những người yêu mến Ngài. Khi bị cám dỗ, đừng đổ lỗi cho Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời không hề làm điều sai quấy và chẳng bao giờ cám dỗ ai. Chính những tư tưởng, dục vọng xấu xa trong con người thôi thúc tạo ra sự cám dỗ. Tư tưởng xấu xa sẽ biến thành hành động tội lỗi. Tội lỗi phát triển, đem lại cái chết. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng riêng trong giờ tĩnh nguyện cá nhân hoặc trong các nhóm học Kinh Thánh, chuẩn bị, tìm hiểu và áp dụng lời Chúa. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: câu hỏi thứ nhất, theo ý bạn, cám dỗ và thử thách khác nhau thế nào? Câu hỏi thứ nhì, chữ cám dỗ ở đầu câu 12 nên dịch là thử thách hay cám dỗ? Tại sao? Câu hỏi thứ ba, tại sao bị thử thách lại được kể là có phước? Câu hỏi thứ tư, Mão Triều Thiên sự sống là gì? Câu hỏi thứ năm, dựa vào câu 13 đến câu 15, xin cho biết những đặc tính của cám dỗ. Câu hỏi thứ sáu, có khi nào thử thách biến thành cám dỗ và cám dỗ biến thành thử thách không? Xin cho ví dụ. Và câu hỏi thứ bảy, bạn có đang bị thử thách không? Phân đoạn kinh thánh này giúp bạn điều gì trong việc đương đầu với thử thách? Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Theo ý bạn, cám dỗ và thử thách khác nhau thế nào? Câu hỏi thứ nhì. Chữ cám dỗ ở đầu câu 12 nên dịch là thử thách hay cám dỗ? Tại sao? Câu hỏi thứ ba. Tại sao bị thử thách lại được kể là có phước? Câu hỏi thứ tư, Mão Triều Thiên sự sống là gì? Câu hỏi thứ năm, dựa vào câu 13 đến câu 15, xin cho biết những đặc tính của cám dỗ. Câu hỏi thứ sáu, có khi nào thử thách biến thành cám dỗ và cám dỗ biến thành thử thách không? Xin cho ví dụ. Và câu hỏi thứ bảy. Bạn có đang bị thử thách không? Phân đoạn kinh thánh này giúp bạn điều gì trong việc đương đầu với thử thách? Thử thách và cám dỗ là hai chữ khác nhau, nhưng trong nguyên văn, hai chữ này là một. Vì vậy, chúng ta tùy theo trường hợp để dịch cho đúng. Trong câu 12, bản tiếng Việt dịch chữ này là cám dỗ. Tuy nhiên, theo phần chú thích, cũng có thể dịch là thử thách. Chúng ta có thể so sánh thử thách và cám dỗ như sau, để biết nên dùng chữ nào trong trường hợp này. Thứ nhất, thử thách thường đến từ bên ngoài, cám dỗ phát xuất từ bên trong. Cám dỗ cũng đến từ bên ngoài, nhưng chính những thôi thúc trong lòng làm cho ta bị cám dỗ. Thứ hai, thử thách là điều Chúa cho phép xảy ra, cám dỗ đến từ ma quỷ. Thứ ba, thử thách có mục đích rèn luyện và làm cho chúng ta trưởng thành. Cám dỗ nhằm lôi kéo chúng ta xa Chúa. Nếu cám dỗ và thử thách khác nhau như vậy, chữ cám dỗ ở đầu câu 12 nên dịch là thử thách thì đúng hơn. Vì đây là điều đến từ Chúa. Chúa hứa ban thưởng sau khi chúng ta chịu nổi thử thách. Theo câu thứ 12 phần B, phần thưởng đó là Mão Triều Thiên của sự sống. Mão Triều Thiên là tiếng dùng để chỉ vương miện của nhà vua hay vòng hoa chiến thắng dành cho các lực sĩ. Trong câu này, Mão Triều Thiên không nói đến vương miện, nhưng nhấn mạnh về phần thưởng. Phần thưởng đó là sự sống. Người tin Chúa sẽ nhận được sự sống đời đời. Vì vậy, chữ sự sống ở đây nói đến một phần thưởng cao quý, có giá trị lâu bền, không chóng phai tàn như các vòng hoa người ta trao tặng cho các lực sĩ. Các câu 13 đến câu 15 cho thấy cám dỗ có những đặc tính sau. Thứ nhất, cám dỗ không đến từ Chúa, theo câu 13. Thứ nhì, cám dỗ bắt nguồn từ tư dục của con người, theo câu 14. Thứ ba, chiều theo cám dỗ sẽ đưa đến hậu quả là tội ác và sự chết, theo câu thứ 15. Cám dỗ không đến từ Chúa, bởi vì, trước hết, Chúa luôn luôn chiến thắng tội lỗi. Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, theo câu thứ 13 phần B. Và kế đến, Chúa là đấng thánh khiết, không thể làm cho con người phạm tội. Chính Ngài cũng không cám dỗ ai, theo câu thứ 13 phần C. Vì vậy, nếu chúng ta phạm tội mà đổ lỗi cho Chúa, thì đó là điều hoàn toàn vô lý. Sứ đồ Gia-cơ cho thấy nguồn gốc của cám dỗ là tư dục. Câu thứ 14. Tư dục là những ham muốn tự nhiên trong con người. Tuy nhiên, vì bản tính tội lỗi, những ham muốn tự nhiên đó thường là những ham muốn xấu xa, lôi kéo chúng ta vào tội lỗi. Mắc và xui dục là hai từ dùng trong việc chài lưới và săn bắn. Đây là hình ảnh của một con cá đang bơi, bị một miếng mồi ngon cám dỗ và khi đã cắn miếng mồi rồi thì không gỡ ra khỏi lưỡi câu được nữa. Nói về hậu quả của tội lỗi, sứ đồ Gia-cơ dùng các từ cưu mang, trọn và sinh ra, theo câu thứ 15. Đây là tiến trình của việc sinh sản. Khi chiều theo cám dỗ, chúng ta sẽ gặt hái những hậu quả tất nhiên của tội lỗi. Trong đời sống, mỗi ngày chúng ta đều phải đương đầu với cám dỗ, và mỗi khi bị cám dỗ, chúng ta thường đổ lỗi cho Chúa hoặc hoàn cảnh. Thật ra, Chúa không bao giờ cám dỗ chúng ta. Chúng ta bị cám dỗ khi chiều theo tư dục, tức là những ham muốn xấu xa của xác thịt. Vì vậy, chúng ta cần nhớ rằng, cội nguồn của mọi cám dỗ là chính mình. Chúng ta phải nhờ Chúa để chiến thắng. Có khi ở trong hoàn cảnh khó khăn, với nhiều thử thách, ta bị cám dỗ làm điều sai quấy. Đó là thử thách biến thành cám dỗ. Nhưng đó là tại chúng ta, chứ không phải tại vì Chúa. Ngược lại, cám dỗ có khi trở thành thử thách, vì chiến thắng cám dỗ đó sẽ giúp ta trưởng thành hơn. Điều an ủi chúng ta nhiều hơn cả là lời hứa sau đây. Thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu 13, theo bản diện ý. Anh em không phải đương đầu với một cám dỗ nào quá sức chịu đựng của con người. Đức Chúa Trời luôn luôn thành tín. Ngài không để anh em bị cám dỗ quá sức đâu. Nhưng trong cơn cám dỗ, Ngài cũng mở lối thoát để anh em đủ sức chịu đựng.
Bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hằng ngày tôi bước đi, thầm tạ ơn Chúa. Nhờ ngày gian nguy mới biết dịu mềm, dần dần thực nghiệm học làm theo ý cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời và khi thánh thức gia tăng trong con người tôi, tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như xa dần và tôi đã thua. giờ gian nguy bóng Chúa dạng ơi, lời Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc và vượt qua khó nguy. Thầm ta ơn Chúa, vì dù trong cơn thách thức cuộc đời, nhờ Ngài cho tôi lối thoát lạ thường, lại dường như dễ đi. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường, và vì thánh thức gia tăng trong con người tôi, tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi vào tiếng Chúa như xa dần, và tôi đã thầm tạ ơn Chúa, vì Ngài cho tôi đắc thắng được đời, nhờ thuận vâng theo tiếng Chúa dạy truyền, ánh sáng Chúa vẫn sáng soi, rồi một ngày kia sóng gió tan đi, nhìn bầu trời xanh thắm kia tôi thấy đôi mắt nhân từ.
Xin mời quý vị cùng các bạn nghe lại phần Kinh Thánh của ngày hôm nay. Thư Gia Cơ chương 1, câu 12 đến câu 15. Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Chớ có ai đang bị cám dỗ mà nói rằng, ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai, nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắt tư dục xui dục mình, đoạn lòng tư dục cưu mang sinh ra tội ác đã trọn, sinh ra sự chết. Hoặc theo bản Kinh Thánh Diện Ý, người nào bị cám dỗ mà biết giữ mình, không phạm tội, là kẻ có phúc. Đức Chúa Trời sẽ đặt trên đầu họ mũ miệng sự sống, vì Ngài đã hứa ban phần thưởng ấy cho những người yêu mến Ngài. Khi bị cám dỗ, đừng đổ lỗi cho Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời không hề làm điều sai quấy và chẳng bao giờ cám dỗ ai. Chính những tư tưởng, dục vọng xấu xa trong con người thôi thúc tạo ra sự cám dỗ. Tư tưởng xấu xa sẽ biến thành hành động tội lỗi. Tội lỗi phát triển, đem lại cái chết.
Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào, hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa ấy nghe tiếng tôi kêu cầu, đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi, dù vì biển vây bọc kín chung quanh, nghe bước chưa đi lòng tôi biết Chúa không rời tôi, dù trong đêm đen giữa tô giông Chúa luôn đưa tay dìu nâng, đưa nơi buồn sâu, cứu linh hồn tôi. Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan, xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dâng im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi, cầu xin Chúa cho lòng vững tin, cho tôi sống an vui, làm tan sóng do vây bọc tôi và bao đau thương trong tâm hồn. Chúa ơi, hãy dù nghe tin tôi cầu xin, cứu linh hồn tôi. Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan, xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dâng im lặng. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dâng im lặng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.